Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 29 với đề tài Mẫu mực thờ phượng phần 4 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sử Ký Nhất, đoạn 15, từ câu 11 đến câu 15, và Samuel Nhì, đoạn 6, từ câu 1 đến câu 8, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Samuel Nhì, đoạn 6, từ câu 1 đến câu 8. David lại nhóm hiệp hết thảy những người kén chọn của Israel, số chừng 3 vạn người. Đoạn, người trỗi dậy, có cả dân sự đồng theo, đi từ Ba Lê, xứ Giu-đa, đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời lên. Trước hòm ấy, dân cầu khẩn danh Chúa, tức là chính danh Đức Giê-hô-va vạn quân, vẫn ngự ở giữa cherubin tại trên hòm ấy. Chúng đẩy hòm của Đức Chúa Trời trên một cái xe mới, rồi đem đi khỏi nhà Abinadab, ở tại trên gò nõng. Usa và Ahio, con trai Abinadab, dẫn cái xe mới đó. Vậy, chúng dời hòm khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nõng. Usa đi gần bên hòm của Đức Chúa Trời, còn Ahio đi trước hòm. David và cả nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đàn cầm, đàn sắt, trống, bạc và mã la. Khi đến sân đập lúa của Na-côn, Usa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Usa. Đức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó, gần bên hòm của Đức Chúa Trời. David lấy làm buồn thảm vì Đức Giê-hô-va đã hành hại Usa, và người ta gọi chỗ ấy là hành hại Usa cho đến ngày nay. Sử Ký Nhất, đoạn 15, từ câu 11 đến câu 15. David gọi thầy tế lễ Sa-đốc, A-bi-tha, những người Lê-vi, tức Uri-en, A-sa-gia, Yo-en, Shemaya, Eli-en và Aminadab mà bảo rằng: các ngươi là tộc trưởng của chi phái Lê-vi, vậy hãy cùng anh em các ngươi dọn mình cho thánh sạch, rồi khiêng hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đến nơi mà ta đã sắm sẵn cho hòm. Vì tại lần trước các ngươi không có khiêng hòm, và chúng ta không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã hành hại chúng ta. Vậy những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch, đặng thỉnh hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Các con cháu Lê-vi dùng đòn khiêng hòm của Đức Chúa Trời trên vai mình, y như Môi-se đã dạy biểu, tùy lời của Đức Giê-hô-va.
Mà ở đằng sau đó thì ngoài cái sự sử dụng sai người, có một điểm nữa, điểm thứ ba là sai trật vì thiếu chuẩn bị.
Thờ phượng sai trật vì thiếu chuẩn bị. David giải thích lý do tại sao lần thỉnh hòm giao ước đầu tiên thất bại, đem lại đau buồn cho dân sự.
Vì tại lần trước các ngươi không có khiên hòm, mà chúng ta không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va. Không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va.
Có mấy điểm quan trọng ở đây.
Thứ nhất là họ không cầu nguyện. Thứ hai là có chuyện mà chú định họ không làm.
Và thứ ba là không cầu nguyện về cách áp dụng chuyện chú định.
Đây là những nguyên tắc liên hệ rất mật thiết với nhau, nối kết với nhau, giúp cho chúng ta thấy vấn đề trong sự thờ phượng dưới sự hướng dẫn của David, nhưng cũng giúp cho chúng ta thấy vấn đề ở trong sự thờ phượng của hội thánh, của cộng đồng, của gia đình chúng ta. Thứ nhất là thiếu cầu nguyện. Thiếu cầu nguyện chuẩn bị cho sự thờ phượng.
Chúng ta đã không cầu vấn Đức Giê-hô-va. Và đây là điểm hết sức là quan trọng. Ông tổ chức mọi chuyện khác. Chúng ta thấy David đã gọi dân sự của ông. Trong đoạn số 13, sự ký đoạn số 13, David hội nghị với quan tướng ngàn quân, quan tướng trăm quân cùng quan trưởng của dân, cùng nói với cả hội chúng. Ông tổ chức kỹ lắm, ông hỏi mọi người khác.
Nhưng chỉ thiếu một điều. Ông không hỏi Chúa, ông không cầu hỏi Chúa qua sự cầu nguyện.
Ông dàn xếp trên dưới mọi thứ tổ chức đặc biệt hết.
Nhưng đã không dàn xếp thì giờ để cầu nguyện. Điều này chúng ta có thấy quen thuộc hay không? Có phản ảnh thói quen của chúng ta hay không? Chúng ta vẫn thường vấp phải lỗi lầm này. Hội thánh chúng ta cũng giỏi về phần tổ chức, thiết lập chương trình. Nhưng thành thật mà nói chúng ta không giỏi lắm. Nói trắng ra là rất thiếu sót trong vấn đề cầu nguyện. Có lẽ cá nhân có cầu nguyện, nhưng về phần lãnh đạo và tập thể hội thánh thì đây cũng là chuyện hiếm hoi.
Tôi nghĩ không phải là ông không cầu nguyện. Ông cũng nói là Chúa xin ban phước cho cái lễ này, xin Chúa giúp lễ này. Vấn đề là không tìm cầu hỏi ý Chúa như là Chúa muốn. Thứ hai, Chúa nói là Chúa có cái cách của Chúa, không theo lệ đã định. Tức là biết lời của Chúa mà không làm, biết lời của Chúa mà không áp dụng. Lời của Chúa chỉ là phải làm cách này, phải sống cách này, phải đi con đường này mà không áp dụng.
Sự ký nhất 15 câu số 13. Vì tại lần trước các ngươi không có khiên hòm, và chúng ta không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va. Không cầu vấn Đức Giê-hô-va theo lệ đã định để làm theo cách mà Ngài đã định. Không cầu vấn Đức Giê-hô-va và làm theo cách mà Ngài đã chỉ dạy. Đó là điều David nhận định.
Nghĩa là có cái nguyên tắc Chúa dạy ra, có sự cầu nguyện và phải cầu nguyện là lại Chúa trong cái nguyên tắc này làm thế nào để con áp dụng điều từ lời của Chúa vào trong hoàn cảnh này của con.
Cho nên đối diện với vấn đề thờ phượng, đây là chỗ rất dễ vấp ngã. Thứ nhất, thiếu chuẩn bị. Thứ hai, thiếu cầu nguyện.
Ở đây thì thường nói về khía cạnh của người hướng dẫn, chúng ta cần cẩn trọng điều đó. Anh chị em ở trong ban thờ phượng, ban hướng dẫn, ban hát ở đây.
Bao nhiêu người trong chúng ta đến theo lệ đã định, với sự chuẩn bị, với sự cầu nguyện để ra mắt Chúa khi thờ phượng. Nhưng còn các anh chị em là tín hữu thì sao? Bao nhiêu người trong chúng ta khi đến trong sự thờ phượng thì đã chuẩn bị với sự cầu nguyện, sẵn sàng ra mắt Chúa theo như lệ đã định, theo như lời Chúa đã phán dạy.
Đến với sự thờ phượng Chúa sáng, đầy lòng chuẩn bị, đầy lòng cầu nguyện để mà đi theo đúng sự thờ phượng Chúa.
Rất nhiều khi sáng Chủ nhật chúng ta nhảy ra khỏi giường, chạy đến nhà thờ, không chuẩn bị gì hết. Mà mình quên rằng khi thờ phượng Chúa theo phong cách đó, theo con đường đó, thì có thể làm tất cả mọi chuyện, nhưng mà không có Chúa với mình. Ở đây Chúa nói với David và dân sự Chúa, các ngươi thờ phượng nhưng không theo cách của ta, không theo ý của ta.
Một cái điểm mà chúng ta phải đem tận vào lòng, phải hiểu rằng không phải chuyện mình làm, nhưng mà thái độ ở đằng sau với Chúa, tất cả điều đó.
Cho nên ở đây
có vẻ rất là tốt đẹp, nhưng mà sai nguyên tắc, sai người, sai chuẩn bị thì kết quả là sao? Kết quả là sự đau buồn nó tới. Như chúng ta vừa đọc
trong chỗ đáng ra là hoa đăng của phục hưng,
David lấy làm buồn thảm vì Đức Giê-hô-va đã hành hại Usa. Người ta gọi chỗ ấy là hành hại Usa cho đến ngày nay. Trong ngày đó David sợ Đức Giê-hô-va mà nói rằng hòm của Đức Giê-hô-va sẽ thế nào vào nhà ta được.
Thấy không?
Khi tới trong sự thờ phượng Chúa tưởng là phước, hóa ra họa, thì làm gì? Sợ. Vì sao? Vì cái nguyên tắc không áp dụng trở thành một sự xa cách thay vì sự đến gần. Khi mà cái chỗ Chúa gọi mình tới để thờ phượng Chúa với hòm giao ước đó, để đến gần với Chúa, thì bây giờ nói là làm thế nào mà đem cái này vào nhà ta được? Làm sao đến gần, làm sao dự phần ở trong đây? Cho nên ông biểu dẫn vào trong nhà Obed-Edom và người Gát. Ngay cái chỗ đó sẵn dẫn vô nhà. Thì ở đây hầm Đức Giê-hô-va ở 3 tháng trong nhà Obed-Edom người Gát. Và làm sao? Đức Giê-hô-va ban phước cho Obed-Edom và cả nhà người. Sự thờ phượng có phước hạnh đem tới sự sung mãn của đời sống, nó đem tới sự thâm viếng của Chúa.
Nhưng phải là một sự thờ phượng hẳn hoi, đúng theo ý Chúa, đúng theo lời Chúa, đúng theo cách Chúa chỉ dạy. Cho nên điều rất quan trọng đó là phải hiểu nguyên tắc thờ phượng từ lời Kinh Thánh. Cho nên càng lâu trong hội thánh, tôi dùng chữ này cũng không đúng lắm, tôi càng lo lắng thêm hơn về vấn đề thờ phượng. Có những chuyện xảy ra trong giờ thờ phượng trên tòa giảng làm chúng ta phải gãi đầu không hiểu tại sao. Có những lần chính tôi làm những chuyện sai lầm về giận với mình và nói rằng đáng ra phải tốt hơn, đáng ra phải biết hơn chứ. Và có những lúc các anh em của mình trong ban thờ phượng làm sai nguyên tắc, mình tự nhủ rằng phải về huấn luyện trở lại, đóng cửa dạy dỗ lại với nhau, học hỏi lại thêm với nhau. Không biết có phải là tại vì mình càng ngày càng khó tính hơn hay không? Chắc có thể.
Nhưng mà bởi vì khi mình hiểu là mình phải hiểu nguyên tắc, mình phải hiểu tất cả.
Và nhiều khi đứng trên tòa giảng này nhìn xuống, thấy một số người ngủ gà ngủ gật, thì tôi hỏi đời sống đức tin sao đến nông nỗi này. Sự thờ phượng là một sự kêu gọi thánh mà Chúa gọi chúng ta vào trong sự hiện diện của Chúa. Dĩ nhiên có những vấp ngã, dĩ nhiên có những yếu đuối, nhưng chúng ta phải cẩn trọng.
Đến với Chúa trong sự thờ phượng nó phải đến đúng lại đúng mức. Còn không, mình tưởng là phước mà hóa ra không có gì hết, mà nó đem đến sự đau buồn. Như vậy thì phải làm như thế nào? Như vậy phải đi cho nhanh, vì hết giờ.
Nhưng ở đây nhắc lại, chúng ta phải đến thờ phượng Chúa đúng mẫu mực, đúng mẫu mực.
Vấn đề rất là đơn giản ở đây, có lẽ tôi đi nhanh được, nhưng mà tôi muốn chúng ta hiểu điều đó, có mẫu mực của vấn đề phải làm. Thứ nhất, mẫu mực đầu tiên đòi hỏi sự dọn lòng, thánh sạch, dọn lòng, thánh sạch. Câu số 14 của Thư ký đoạn 15, vậy những thầy tế lễ, người Lê Vi dọn mình cho thánh sạch, đặng thỉnh hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. David hiểu điều đó cho nên ông nói lại trong câu 12 lúc này chúng ta đọc, các ngươi là tộc trưởng của chi phái Lê-vi, vậy hãy cùng anh em ngươi dọn mình cho thánh sạch.
Rồi khiêng hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời đến nơi mà ta sắm sửa.
Có lẽ khi mà David đem 30.000 quân tới đó, ông tưởng như vậy là rình rang đẹp đẽ lắm.
Để tôn trọng hòm giao ước của Chúa, David cho 30.000 lính diễn hành với gươm giáo bày tỏ sự tôn trọng, nêu cao vinh hiển Chúa. Nhưng mà Chúa nói đó không phải là sự tôn trọng mà ta truyền dạy. Chúa nói sự tôn trọng mà Chúa tìm kiếm, mà Chúa muốn, đó là con dân Chúa dọn lòng cho thanh sạch, đặng thỉnh hòm Đức Giê-hô-va.
Dọn lòng cho thánh sạch, kỹ lưỡng ở trong đời sống của mình.
Để có thể ra mắt Chúa trong sự hiện diện của Ngài, giữ phần trong sự thờ phượng Chúa. Chúng ta hiểu trong lịch sử của Hội Thánh Chúa, sự dọn lòng thánh sạch thờ phượng là điều đầu tiên bị đánh mất, bị bỏ rơi, bị để qua một bên.
Ngay cả khi mà chúng ta đến với lại bàn tiệc của Chúa đây, chúng ta được nhắc nhở là Hội Thánh Corinto đến với bàn tiệc không dọn lòng thánh sạch.
Không chuẩn bị sẵn sàng thái độ của mình, không xét lòng xứng đáng để dự bánh và chén của Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô viết rằng,
bởi vì thế trong anh em có những kẻ ngủ, tức là bị chết đó, chỗ phước nó hóa ra họa, chỗ mà được nhắc nhở về ân điển của Chúa thì trở thành ra cái họa cho anh em, vì anh em đã không dọn lòng chuẩn bị rõ ràng.
Cho nên phạm tội với thân thể Chúa.
Thì chúng ta cũng phải hiểu là khi chúng ta đến trong sự thờ phượng Chúa ở đây, dọn lòng thánh sạch. Dọn lòng thánh sạch của thầy tế lễ và Lê Vi, họ làm kỹ lưỡng lắm.
Chúng ta không có thời giờ đi vào chi tiết, nhưng mà Lê Vi ký đoạn số 8 và Xuất Ai Cập ký đoạn 28 chỉ cho chúng ta
thấy rằng họ phải tắm bao nhiêu lần, họ phải mặc bao nhiêu lớp áo như thế nào, rất là kỹ lưỡng để mà cho thấy rằng mọi điều chi tiết, bởi vì bày tỏ ra rằng đến với Đức Chúa Trời là một sự trọng thể, một sự chuẩn bị tất cả những điều chú ý của đời sống mình.
Cho nên chúng ta phải chú ý để tâm về nguyên tắc thờ phượng, kẻo chúng ta thường xuyên nghĩ rằng mình ở trong thời đại hội thánh, ở trong thời kỳ của ân điển, làm như thái độ xuề xòa, thiếu chuẩn bị, thiếu sự trân trọng, đứng lên đứng xuống tùy ý, đi ra đi vào tự do, điện thoại di động thì reo in ỏi. Có khi trong giờ nhóm tôi thấy đứa con của tôi đi ra, tôi về tôi hỏi tại sao trong khi thờ phượng con lại đứng lên đi ra. Nó nói con cần đi. Thì tôi nói cần đi thì cần giải quyết trước khi hay là sau khi, đó là chuyện chuẩn bị cần thiết.
Chuẩn bị tất cả mọi chuyện để mình không có trở thành
sự phân tâm lo ra cho chính mình và cho người khác. Nếu chúng ta không suy nghĩ đến chuyện này thì chúng ta quên rằng mình đang ở trong thời giờ thờ phượng. Chuyện đứng lên đứng xuống, chuyện lo ra, chuyện điện thoại reo, tất cả phải được chuẩn bị trước. Phải được để ý tới từng chi tiết một. Ở đây David khẳng định nguyên tắc rất đơn giản. Người Lê-vi dọn lòng cho thánh sạch, đặng thỉnh hòm Đức Giê-hô-va.
Thứ hai, mẫu mực đòi hỏi sự vâng phục lời Chúa. Đòi hỏi sự vâng phục. Câu số 15. Các con cháu Lê-vi dùng đòn khiêng hòm của Đức Chúa Trời trên vai mình, y như Môi-se đã dạy biểu tùy lời của Đức Giê-hô-va. Lần đầu tiên thì họ làm gì?
David đang có những ý rất tốt. Ông muốn đại lễ thỉnh hòm giao ước của Đức Chúa Trời thật là long trọng, thật là sáng chói. Cho nên ông lấy những gì tốt nhất để sử dụng. Có những chiếc xe mới, sử dụng xe mới. Có những con bò mới, sử dụng bò mới. Để làm cho ngày lễ trân trọng hơn, quý báu hơn. Chúa nói những điều đó không làm trân trọng hơn, quý báu hơn. phải vâng phục lời Chúa y như Chúa phán dặn. Đó mới thật là trân trọng, đó mới thật là quý báu, đó mới thật là đem vinh hiển cho Chúa. Và David hiểu vấn đề, David ăn năn và thay đổi.
Đừng sao? Ở đây đó ông trở lại, ông nói rằng con cháu Lê-vi dùng đòn khiên của Đức Chúa Trời trên vai mình, y như lời Môi-se đã dạy biểu, tùy lời Đức Giê-hô-va. Y như Môi-se đã dạy biểu, tùy lời của Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy vấn đề là đi theo lời của Chúa rất là quan trọng. Quan trọng ở trong thái độ, quan trọng ở trong tư tưởng,
ở trong sự thi hành công việc của mình.
Bởi vì khi mà mình bước vào trong sự thờ phượng Chúa mà đầu mình suy nghĩ là tôi phải thờ phượng đúng theo lời của Chúa, tôi phải thờ phượng cái lòng đúng theo lời Chúa dạy.
Đây không phải là vấn đề luật pháp.
Mình tới đó không phải là ô con phải toàn thánh toàn thiện mới vào thờ phượng Chúa được. Lời Chúa nói là con phải đứng ở trong dòng huyết của Đức Giêsu Christ, thánh thiện của Chúa. Cho nên khi chúng ta tới, chúng ta xin Chúa bảo toàn cho con đứng trong sự thánh khiết của Chúa để tự do bước vào nơi chí thánh như Hebrew nói.
Bước qua cái màn vào nơi chí thánh vì chúng ta nhờ huyết Đức Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Đó là thái độ. Rồi sao nữa? Tùy theo lời của Đức Giê-hô-va.
Chúa dạy rất nhiều điều về sự thờ phượng Chúa, về thái độ. Chúa cũng nói về sự bỏ qua sự nhóm lại.
Chúa nói chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm.
Thì khi chúng ta bỏ nhóm vì lý do này lý do kia,
thì phải xem lại sự vâng phục lời Chúa.
Tôi nói tôi hiểu đời sống của mình cũng lên xuống, cũng đau ốm, cũng này kia.
Nhưng phải đo lường cho chín chắn.
Nhiều khi mình chỉ hắt xì cái mình ở nhà.
Như vậy không phản ảnh vâng phục Kinh Thánh đâu.
Chúng ta phải hết lòng, hết sức cho tới lúc thể đi không được nữa, nằm đó thì thôi.
Dĩ nhiên ai cũng có giới hạn.
Nhưng mà trong cái thái độ này, sống hết sức để vâng phục lời Chúa. Thờ phượng tâm thần và lẽ thật, thờ phượng trong sự liên hệ với anh em, thờ phượng trong sự tổ chức, trong mọi chi tiết của điều đó. Và số 3, mẫu mực đòi hỏi hướng dẫn đúng đường, hướng dẫn đúng đường. Câu số 16, David truyền cho các trưởng tộc người Lê-vi, hãy cắt trong anh em họ những người hát sướng, cầm các thứ nhạc khí, ống quyển, đờn cầm, chập chọa để cất tiếng vui mừng vang lên rên. Rồi người Lê-vi bèn cắt Hê-man, đưa ra những người này người kia. Có một vấn đề hướng dẫn rõ ràng ở đây, đúng là người Lê-vi, đúng là các người trưởng tộc, đúng với sự phân chia công việc mà Chúa giao phó, Chúa dành cho mỗi người.
Chúng ta thường nhắc nhở nhau trong ban thờ phượng, đó là cố gắng hết sức để áp dụng lời Chúa cách hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn, tuyệt đối hơn. Dĩ nhiên không bao giờ toàn hảo cách tuyệt đối, nhưng mà cái chữ hơn là chữ quan trọng, càng ngày càng tiến bộ hơn. Đó phải là thái độ trong sự thờ phượng của tất cả mỗi người. Ngay cả những khi chúng ta làm lỗi thì cũng phải trở lại với thái độ nói với Chúa rằng
con phải làm đúng hơn, con phải đi đúng đường hơn, con phải chuẩn bị nhiều hơn. Có những người mà giúp đỡ cho chúng ta sống trong điều đó, họ nhắc nhở chúng ta làm cái này làm cái kia.
Chúng ta cần lắng nghe. Chẳng hạn như khi chúng ta dùng lời của Chúa nhắc nhở nhau, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Và làm như những người quen làm thì cũng không quen lắng nghe cho lắm. Nhưng đây là thái độ phải cần sửa đổi, phải lắng nghe, phải làm theo. Về lâu về dài, chỉ có những người thờ phượng Chúa thật mới có thể hầu việc Chúa thật. Mà bỏ qua những chi tiết nhỏ như trong trường hợp của David sẽ đem đến thất bại dài lâu trong đời sống đức tin nếu không sửa đổi. Ở đây chúng ta cảm ơn Chúa vì David nhận biết điều đó và hướng dẫn dân sự đến một sự thay đổi trở lại với lời Chúa trong sự thờ phượng.
Cho nên rất là căn bản để chúng ta phải hiểu rằng phải đi đúng con đường của Chúa.
Đúng trong thái độ, đúng trong phương cách, trong lề lối, trong chi tiết, trong thi hành công việc như lời Chúa phán.
Từ câu số 16 tới câu 23, cả điểm thứ 3 và thứ 4 đó,
sự thờ phượng có tổ chức rõ ràng.
Tổ chức đúng đắn. Tôi dùng cái chữ tổ chức thì nó có vẻ hơi
thiếu tính chất thiêng liêng.
Thường thường mình nói về sự thờ phượng Chúa, có nhiều người nói là ô phải để cho Đức Thánh Linh làm việc.
Chắc chắn, chúng ta chỉ cần nhìn vào cách Chúa sáng tạo trái đất, cách Chúa làm việc trong lịch sử thì biết rằng Đức Chúa Trời làm việc có quy củ, có tổ chức. Trong Corinthians nhất đoạn 14 câu 22 thì nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của thứ tự, không phải của sự loạn lạc, của tổ chức, không phải của sự lộn xộn.
Chúa muốn sự tổ chức rõ ràng, mà nếu chúng ta đọc trong Lê Vi Ký,
thấy từng chi tiết Chúa dạy bảo thì biết rằng Đức Chúa Trời muốn tổ chức và thứ tự. Cho nên khi chúng ta đến thờ phượng Chúa thì đến trong sự tổ chức thứ tự. Ở đây một lần nữa chúng ta thấy David hiểu biết điều đó, cho nên ông sắp đặt sự thờ phượng, tổ chức nhân sự rất rõ ràng.
Sắp đặt như sao? Sắp đặt người Lê-vi, các Hê-man con trai của Yoen và A-sáp con trai của Bê-rê thuộc về trong dòng Mê-rê là em họ, thì đặt Ê-than con trai của người chung với các người ấy, lập những anh em dòng thứ, chia ra người này người kia, rồi những người hát sướng, những người đập chập chỏa đồng. Câu số 19, mọi người hát sướng trong câu số 22. Kenania, trưởng tộc người Levi, cai việc ca sướng và dạy hát vì người giỏi về nghề ấy.
Ở đây là một nguyên tắc rất ít lợi cần chú ý.
Người Kenania cai việc ca sướng. Việc hát sướng có người hướng dẫn, có người chỉ ra, rồi sao? Dạy hát.
Vì người giỏi về việc ấy, có ân tứ Chúa ban và đứng ra chịu trách nhiệm, sử dụng đúng người có ân tứ.
Chúng ta có những ân tứ Chúa ban cho.
Chúng ta có những công việc trách nhiệm Chúa dành cho.
Mà chúng ta phải sử dụng điều đó đúng chỗ đúng cách.
Để đem lại sự thờ phượng xứng đáng cho danh Chúa.
Có những người của mình nhiều khi cũng có tài hát sướng, phải không? Người giỏi về nghề ấy, cũng không muốn hát. Người giỏi đần không muốn làm.
Không được đâu, phải sửa đổi. Vì ở đây nguyên tắc được nhắc lại cho chúng ta, đó là Chúa đặt để chúng ta theo trách nhiệm, theo ân tứ để sử dụng trong sự thờ phượng Chúa.
Khi mà đã phân chia hết tất cả những điều đó rồi, thì câu số 25, vậy David và các trưởng lão của Israel và các quan tướng ngàn quân đều đi thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lên từ nhà của Obed-Edom cách vui mừng. Khi Đức Chúa Trời phù trợ người Lê-vi khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, thì người ta tế lễ 7 con bò đực và 7 con chiên đực. Đây câu rất là đơn giản nhưng mà cho chúng ta thấy bây giờ họ đã hiểu biết, họ đã chuẩn bị, họ bây giờ nói chúng ta sẽ áp dụng cái nguyên tắc này.
Nguyên tắc của lời Chúa trong sự thờ phượng. Và họ một lần nữa đi thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Trên nguyên tắc của lời Chúa, với sự chuẩn bị tâm lòng, với sự sẵn sàng thi hành công việc. Và một lần nữa,
họ tới với sự vui mừng từ lúc đầu. Nhưng mà sự vui mừng này bây giờ là ở dưới sự vâng phục, ở dưới sự chuẩn bị, ở dưới sự phân chia thì sao? Đức Chúa Trời phù trợ người Lê-vi khiêng hòm giao ước. Đức Chúa Trời ở với sự thờ phượng này, Chúa ban cho sự vui mừng, Chúa ở với họ và Chúa nhận lấy sự thờ phượng đó. Người ta tế lễ 7 con bò đực và 7 con chiên đực.
Ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc trong Samuel thì họ chia ra làm 6 trạm. Cứ mỗi lần thỉnh hòm giao ước tới trạm thì dâng tế lễ.
Cho nên sự thờ phượng và Chúa nhận sự thờ phượng nó từng bậc một cho đến khi
hòm giao ước được thỉnh về đến nơi.
David và các người Lê-vi khiêng hòm. Kẻ ca hát và Kenania làm đầu, những kẻ hát đều mặc áo vải gai mịn. David cũng mặc trên mình một cái ephod bằng gải vai. Như vậy cả Israel đều thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lên. Có tiếng vui mừng, tiếng còi, tiếng kèn, chập chọa.
Và vang rền giọng đơn cầm đơn sắc. Bây giờ rõ ràng là sự hân hoan trong sự thờ phượng. Hân hoan của sự thờ phượng đúng.
Bởi vì đã dọn lòng thánh sạch, vâng phục lời Chúa, hướng dẫn đúng đường.
Trong sự tổ chức đúng nguyên tắc. Lần trước và lần này nếu chúng ta chỉ nhìn bề mặt thì hai lần xem như gần giống nhau.
Sự thờ phượng lúc đầu David và dân sự Chúa cũng làm y như vậy.
Cũng vui mừng ca hát, trống kèn nhảy múa, thấy rất giống nhau. Nhưng lần đầu không có Chúa, đem đến sự hủy hoại mà không có sự thay đổi nào. Bây giờ là lần thứ hai, mặc dầu sự bày tỏ trong sự thờ phượng diễn đạt vẫn giống như lần trước. Nhưng bây giờ trong sự có mặt của Chúa và dưới phước hạnh của Chúa ban cho. Có một điều nhỏ tôi muốn nêu ra.
Trong câu 29 khi dọn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đến tại thành David thì Mi-can con gái của Sau-lơ ngó ngang qua cửa sổ thấy vua David nhảy nhót vui chơi thì lòng khinh bỉ người. Ở trong Samuel thì nói rõ hơn. Bà nhìn xuống bà thấy ông chồng mình thì vua sao lấy mão xuống, bỏ áo bào xuống đi ca hát thờ phượng giống như mọi người khác vậy.
Thì bà phiền lòng nghĩ rằng David cư xử quá tầm thường, thiếu uy thế trang trọng của vị vua. Chúng ta trở lại trong Samuel đoạn số 6.
David cũng trở về đặng chúc phước cho nhà mình. Ông về ở trong cái sự thờ phượng đầy sự hiểu biết Chúa. Bây giờ đã rước hòm giao ước về, đã kinh nghiệm sự có mặt của Chúa trong sự thờ phượng. Về đến nhà thì sao? Nhưng Mi-can con gái của Sau-lơ đến đón người mà nói rằng hôm nay vua Israel được vinh hiển thay mà ở trần trước mặt con đòi của tôi tớ vua làm như một kẻ không ra gì vậy.
Hôm nay chồng tôi oai thế, trang trọng thế. Bà nói cách mỉa mai.
David đáp với Mi-can rằng ấy là tại trước mặt Giê-hô-va là đấng đã chọn lấy ta làm hơn cha nàng và cả người lập ta làm vua chúa Israel là dân của Đức Giê-hô-va, phải trước mặt Đức Giê-hô-va ta có hát múa, ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa và tự xem mình là hèn mạc. Dầu vậy, những con đòi mà nàng nói đó sẽ lại tôn kính ta. Vì vậy, Mi-can con gái Sau-lơ không sanh con cho đến ngày nàng thác.
Chúng ta hiểu điều này, nguyên tắc thờ phượng không phải chỉ áp dụng nơi đám đông trong cộng đồng hội thánh. Tất cả sự hiểu biết thờ phượng, lễ đạo thờ phượng áp dụng ngay trong gia đình.
Khi mà David với thái độ này về đến nhà thì Mi-can không hiểu điều đó, không thấy điều đó, chỉ thấy phía mặt ngoài là tại sao chàng là vua, anh là vua mà anh làm như mọi người thường vậy.
David nói, nàng nói thế là sao? Trở thành tầm thường trong sự thờ phượng nghĩa là sao?
tôi sẽ làm hèn mạt hơn nữa trước mặt Chúa. Vì sao? Vì sự thờ phượng với Chúa là sự phải lẽ. Chúa phải lên và tôi phải xuống. Mặc dù vậy, tôi hiểu rằng khi tôi đi con đường này với Chúa, Chúa sẽ làm cho tôi được vững mạnh. Những người mà nàng nói sẽ khinh dễ ta, sẽ tôn kính ta.
Đây không phải điều sai, nhưng đúng với lời Chúa.
Kết quả là sao?
Mikan bị ở dưới sự đoán phạt vì đã không có thái độ thờ phượng, không hiểu nguyên tắc thờ phượng, không bước vào kinh nghiệm thờ phượng phải lẽ trước mặt Chúa. Cho nên đo lường được.
Có mẫu mực thờ phượng mà chúng ta phải chuẩn bị tấm lòng để mà thấy. Mọi điều chúng ta làm có vẻ tốt đẹp ở bên ngoài, ở bên dưới có thể rất sai trật ở trong cái nguyên tắc, trong cái người, trong sự chuẩn bị. Và kết quả của điều đó không đem tới phước hạnh, đem chỗ thờ phượng lại là cái chỗ hành hại Usa. Trong sự chuẩn bị lòng dẫn tới một chỗ mà Chúa có mặt, Chúa phù hộ.
Và dẫn vào trong một kinh nghiệm sống với Chúa. Không phải chỉ nơi tập thể bên ngoài, ở nhà thờ, nơi thờ phượng, nhưng phải ở trong sự liên hệ, trong gia đình, giữa vợ chồng con cái, bày tỏ rõ ràng từ bên trong đến bên ngoài trước mặt Chúa.
Dọn lòng thánh sạch, vâng phục lời Chúa, đi đúng đường,
đúng nguyên tắc của lời Chúa. Có sự thờ phượng sai trật, có sự thờ phượng đúng mẫu mực của lời Chúa. Và Chúa muốn tất cả chúng ta bước vào nơi phước hạnh trong sự hiện diện của chính Ngài.
Sương về sự nhân từ và sự công bình, tôi sẽ chúc tang tôn cao danh Ngài, hỡi danh ra về. Hãy đến hát sương, hỡi ca vũ trụ, hỡi ca muôn người, mừng vui ta hát ca ngợi tình Chúa bao la tuyệt vời. Công bình, tôi sẽ chúc tang tôn cao danh Ngài, hỡi danh ra về. Hãy đến hát sương, hỡi ca vũ trụ, hỡi ca muôn người, mừng vui ta hát ca ngợi tình Chúa bao la tuyệt vời.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Ngợi tình Chúa bao la tuyệt vời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.